Thầy không hỏi về cái hỷ về ly tham, cái gì ly tham ly ấm pháp ly ly nó làm tham dục không gì
tham dục cái làm ham muốn gì ha, ham muốn ăn, ham muốn tiền, ham muốn danh, ham muốn lợi, muốn tham dục rồi ly được cái gì thì nó có cái sự an ổn cho mình, nó quán được.
Nhưng mà ở trên này thì ở trên này cái chỗ đó ly tham, nhưng mà cái này là ly dục, dục nó cũng là tham mà thôi đó.
À nhưng mà nó cái tham á nó xác định rõ, còn dục nó thẩm quá, thẩm quá, cái dục nó chung chung. Nắm cho vững, cho vững cái điều kiện đó. Ví dụ như dục nó có nghĩa là chung, mà tham còn tham nó khác biệt. Rồi, cứ tồn hỏi gì không con?
Con gì thì lão vừa vừa cái bên này buổi phần hóa truyền thống một hai thế sư dứt liền cái đi về cái lỗi ghé ở Giang Nha Trang gì đó thì con xin hỏi dùng cho nó với ta dùng cho
dạ được rồi, đây thì gọi cho sư dứt liền đừng về đó mang gì vậy cho tứ niệm xứ. Đầu tiên tứ niệm xứ thì con theo cái định niệm hơi thở đó thì con tập, con quan sát cái thân của Phật, con về con tập quan sát được rồi mới có cảm giác toàn thân. Tôi biết đi vô cảm giác toàn thân, con thở ra tôi vô mà con nhận cái thân của con thấy cảm nhận được toàn thân của con nghe cái câu đó không? Con về con tập như vậy đó là con sắp sửa con tu, con chuẩn bị cho tu tứ niệm xứ. Thế thì không mà con nhìn tứ niệm xứ thì con rất khó, còn không thì con như thế này, con đặt như thế này như một người lính mà đi xem mấy cửa thành, thấy không? Vấn đề đầu bây giờ nó con nói tâm thanh thản an lạc vô sự, rồi bắt đầu con nhìn cái thân con, rồi con xem cái thọ tâm con, rồi con xem các cảm thọ, rồi con xem coi nó có cái án pháp được vài tác động, mà không có thì con trở lại con xem cái thân, rồi con chỉ chạy lòng vòng lòng vòng bốn cái cửa thành đó, con chạy tới chạy lui, chạy tới chạy lui hoài. Nó là bắt đầu gọi là bắt đầu tập tu trong tứ niệm xứ, chứ chưa nói gì mà nhiếp phục tam ưu ở trên đó, mà tập để quan sát bốn cái cửa này. À, con bắt đầu con quan sát cái thân, à, bắt đầu con nói tâm thanh tạng là vô sự, thì bắt đầu con lặng nghe cái sự thanh thản, rồi con bắt đầu con nhìn lại cái thân, con quan sát vào cái thân, rồi con quan sát cái cảm thọ trên thân nó có không có, rồi con quan sát cái thân coi cái thân có cái niệm gì không, không có niệm, rồi con quan sát coi có cảm thọ gì của tâm không, rồi con quan sát coi các pháp quy luật có tác động, tiếng kêu, tiếng chó sủa, tiếng mèo kêu là coi nó tác động mà nó không tác động, rồi con chạy lại con quan sát cái thân nữa, gọi là quán thân thọ tâm pháp, quán thân rồi quán thọ, quán tâm rồi quán pháp, rồi cứ chạy lòng vòng vậy, chạy mệt lắm á, người mới tu cái này là chạy lòng vòng mà, cũng như một người lính mà chạy bốn cửa thành, chạy coi cửa này đã rồi tới cửa kia coi 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 chừng, canh gác bốn cửa thành. Còn nếu mà con cảm nhận được, con cảm nhận được thì con theo cái câu tác ý của định niệm hơi thở, cảm giác toàn thân tư duy tôi vô, cảm giác toàn thân tư duy ra, rồi bắt đầu là con quay cái tâm con trở lại, con nhìn cái thân của con. Mà thân con nó có xảy ra gì như đau nhức gì đó thì tức là bị cái thọ tinh thân, mà con quay nhìn cái thân mà thấy có cái niệm gì khởi, đó là cái tâm của con. Còn không có niệm thì cái tâm nó im lặng, con không thấy đâu, có niệm thì thấy đâu. Còn ác pháp bên ngoài con nó có tác động, nó không tác động thì coi như là thanh thản con có nhận ra.
Ví dụ thưa thầy, ví dụ như nếu như mà trong tâm nó có khởi niệm thì mình làm sao
nữa? Mình khởi niệm thì mình dùng cái tri kiến của mình quán sát cái niệm đó, cái niệm đó thành cái đề tài, coi như là cái đề tài của một bài luận vậy. Để mình thấu triệt được cái niệm đó là nó phá, coi như định vô lậu đó, là mình tư duy, mình suy nghĩ, khi mà có cái niệm khởi ra mình biến cái niệm nó thành cái đề tài vô lậu đó, mình quán, mình xét, cũng như là quý thầy đây làm bài vậy đó. Nó vậy đó.
Nếu như mà cái niệm nó thiện thì mình tiếp tục, mình còn nếu mà niệm nó ác thì mình tiêu diệt nó luôn.
Mình tiêu diệt luôn, mình phải quán cho nó thấu triệt thì mới tiêu diệt nó luôn, còn nó không thấu triệt thì nó không tiêu diệt. Còn cái niệm mà nó không có thiện không ác, tức là nó ở ngoài cái vấn đề dục lậu hữu lậu vô minh lậu, thì cái niệm đó thôi không có cần thiết. Mình tại cái niệm này là niệm tào lao đi, ở chỗ này không phải chỗ người vô đi chơi. Nó không thiện không ác, nhưng mà điều kiện là nó nằm ngoài cái dục lậu hữu lậu vô minh lậu, ba cái lậu hoặc này nó mà luật pháp mới đuổi. Còn cái chuyện đó là nó không có ăn thua gì hết, cho nên vậy mình muốn cho nó thanh tản lại vô sự, chứ không nó nhảy lại nhảy trong này nó chuyện bậy. Cho nên mình nói, đây là tào lao mày đi chứ tao không có cho mày vô chỗ này được, đi mày là cái niệm thì không thiện không ác gì hết, nhưng mà có điều kiện là không có được chỗ chơi, nít thì đi ra chỗ này là chỗ người lớn không phải chỗ nít. Chuyện đuổi như vậy nha.
Dạ, thưa thầy, ví dụ như nếu như mà trên thân mà nó bị đau lưng được chẳng hạn thì mình làm
hả được? Nó đau lưng hoặc là mỏi hay nhức gì đó thì con sử dụng cái định niệm hơi thở con đẩy lui nó. Cảm con nhắc nó an tịnh thanh thành, tôi biết tôi vô an tịnh thanh thành. Trước khi nhắc cái câu đó để mà nhiếp tâm mình trong hơi thở để đuổi cái bệnh, thì con lại đắc ý họ là vô thường, cái lưng đau này không có được đau nè, bây giờ tao ngồi thẳng nè, chứ tao không có ngồi thuận đâu, ngồi thẳng cho mày nhức mày chết đi chứ mày phải đi chứ, ở thân đau không chấp nhận. Con nói vậy rồi con an tịnh thanh thành, tôi biết tôi phải vô an tịnh thanh thành. Con đắc ý con cứ nương vào hơi thở, con đắc ý để con biết thở ra thở vô một chút xíu thì cái lưng của con mục, nếu mà nó không mục chừng 5-10 phút nó không hết thì cho nó quyên một giờ nó phải hết rồi, cũng đi rồi, có bệnh nào nó cũng đi hết, nhưng mà có điều kiện là bền gan có chịu chấm nổi nó không đó rồi.
Ví dụ như là gì là mình có cần phải so bớt
à, không có cần so gì rồi á, tao không có cưng mày đâu. Ở đây là tao đã lệnh đi rồi, chứ còn không có cưng con này, con không có con cưng. Cưng nó đau hoài à, bởi vì người ta cứ đau cái thở, đau cái răng cứ vuốt nó cưng nó, thì nó đã đau hoài, chừng nào nhổ nó mới hết. Còn này không có cưng.
Anh thấy ví dụ như kiểu đau đó mình như da cột sống hay này kia nọ mình cũng không
cần. Không cần cơ so gì hết, an tịnh thân hành, cái da cột sống phải đi, ở đây không có chỗ mà ở dưới đây. Mình phải tiêu tan cái này đi, bình thường là cái xương sống không có cột cột gì hết. Mà hiện có ở đi được, chỗ này không có chỗ mày ở. Mà đuổi thẳng tay nó vậy đi, rồi nhiếp tâm vô an tịnh thân hành, tôi biết tôi vô an tịnh thân hành. Cứ bảo nó an thôi. Rồi tự nó làm cho mình an. Chứ mình không có rớ tới trong đó được. Vậy mà này, gan dạ một lần đi rồi sẽ thấy.
Được như vậy thì mình thấy thầy nói là chỉ quán thôi, chứ mình không cần nói tới chỗ thẳng vô.
Dạ, khắc phục nó sẽ ưu phiền cho mình, không có gì hết. Quán là được.
Con xin phép là con xin ở đây để mà theo dự tính hết chương trình rất sáng kiến.
Cái lớp tiếng kiến còn mấy bài nữa hết rồi, còn mấy bài của quý thầy làm ít hơn nữa hết rồi.
Ví dụ như bây giờ thì con đi nó cũng lỡ cỡ rồi, nếu như nhưng mà muốn theo học nữa thì
phải lớp sau, phải khóa sau rồi. Tháng 10 năm sau, 1 tháng 10 năm sau âm lịch á,
năm sau chứ không phải năm nay.
Năm nay nè, năm nay là bây giờ nó là tháng giêng rồi ha. Tới tháng 10 năm nay nè, tháng 10 năm nay.
Cái gì đó là mình phải đăng ký trước
để rồi cái số lượng người để mà có thể như thế nào. Còn nếu mà có đủ duyên thì ở ngoài quê con có được cái khu an dưỡng thì ở đây quý thầy mà tu xong đưa ra quả dạy đó. Mấy con cũng làm bài cũng y như quý thầy vậy, cái chương trình tu học nó cũng giống như rồi bây giờ đi.
Còn như con dự tính thì ngày nào là dự thi được hay là ngày nào cũng có hay là như thế nào?
Coi như là nó có cái ngày bên nữ và ngày bên nam. Con dự tính vào cái ngày bên nam thì cái ngày lẻ thứ hai, thứ ba, thứ năm, thứ bảy là cái ngày lẻ. Bữa nay là thứ bảy nè. Bữa nay Quyên Thanh là xin phép thầy gặp thầy chút, rằng ngày mai là nó đi về dự. Rồi con lên đây con.
Quan tỷ. Con bận một chút xíu rồi con không có đồng hồ.
Rồi bây giờ đến tu với thầy mà lỡ dở như vậy thì nó ở trong ngoài cái khóa tu, sợ sư không biết là tu nó được hay không, bởi vì cái khóa tu là dạy từ bắt đầu cái lớp chính kiến rồi đến cái lớp tư duy, nhưng mà sư vô đây thì coi người ta học người ta gần hết cái lớp chính kiến rồi, rồi bắt đầu qua chính tư duy thì mình sợ học theo không có kịp và đồng thời mình cũng không biết đâu mình xả cái tâm nữa, bị xả tâm bằng cái định vô lậu. Nó có ở trong đạo Phật muốn ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện thì nó có bốn cái loại định. Cái định thứ nhất là cái định vô lậu, cái định thứ hai là cái định chánh niệm tỉnh giác, cái định thứ ba là cái định niệm hơi thở, và cái định thứ tư là định sáng suốt. Nó bốn cái loại định tu học, nhưng mà vô đầu tiên thì mình học cái định vô lậu trước, triển khai cái tri kiến của mình để hiểu biết cái đúng, cái chân chánh, không có để cho mình hiểu cái tà kiến. Do đó bây giờ người ta học hết phần hết lớp rồi, vô rồi bắt đầu bây giờ những cái mình hiểu biết nó chung chung đó, nó cũng chánh kiến nhưng mà chung chung, nó không có đi sâu được, nó không có thấu triệt được cái pháp. Cho nên vì vậy mà cái chừng mà bước qua cái lớp mà chánh tư duy để áp dụng vào sự tu tập để ly dục để áp pháp đó, thì mình đâu có biết đâu, mình đang làm sợ không được. Cho nên người ta đi dần tới cái chánh niệm để người ta thực hiện trên tứ niệm xứ mà. Và trên tứ niệm xứ mới tu tứ niệm xứ, chứ không phải người nào muốn tu tứ niệm xứ cũng nhào vô tu được, không phải đâu. Ví dụ như mình chưa có học về định niệm hơi thở, là chưa biết về định niệm hơi thở, thì mình tu tứ niệm xứ làm sao mình khắc phục được tham ưu ở trên thân. Cho nên trên tứ niệm xứ thì Đức Phật nói trên thân quán thân để khắc phục tham ưu, trên thọ quán thọ để khắc phục tham ưu, trên tâm quán tâm để khắc phục căn tham ưu, trên pháp, trên pháp quán pháp để khắc phục tham ưu. Nhưng mình không có học cái định niệm hơi thở thì mình đâu có khắc phục được, mà mình không có học cái định vô lậu thì mình cũng đâu có khắc phục được tâm. Mình không có thể, mình không có chánh niệm, mình không có tu tập chánh niệm tỉnh giác thì mình cũng không có khắc phục được hôn trầm thì miên. Thì như vậy là mình làm sao mình ở trên bốn tứ niệm xứ mà mình tu chưa được, chứ đâu phải tứ niệm xứ mình ngồi đó mình ức chế nó để đừng có vọng tưởng trên đó thì không được. Hoặc là mình tu tứ niệm xứ là mình chỉ giữ gìn cái bốn cái chỗ thân đồ tâm pháp của mình, không có cho chướng ngại vô thì đâu được. Bốn chỗ đó nó thường xảy ra những chướng ngại, vì vậy mà có phương pháp để đẩy lui cái chướng ngại đó ra thì mới gọi là tu tứ niệm xứ. Mà mình chưa có học thì mình đâu có biết đâu mà đẩy lui. Cho nên tứ niệm xứ coi dễ, chứ nó trước khi mà muốn lên tứ niệm xứ tu thì mình phải tu tập các pháp cho nó nhuần nhuyễn, để sau khi lên tứ niệm xứ mà tu tập gọi là mở cái chiến trường, mở cái mặt trận chiến đấu với giặc sinh tử. Vì giặc sinh tử nó xảy ra ở trên cái chiến trường đó, mà mình đuổi giặc được khỏi cái chiến trường đó mà dẹp giặc nó khỏi rồi thì coi như là đất nước thanh bình, mình làm chủ sinh tử luân hồi. Mà khi vô mới vô đây thì chắc
tôi có học một khóa 3 tháng này của người ở Biến Điện về dạy. Là phải qua mẹ ba cũng làm được vượt qua. Thành ra đây con muốn đến đây thì cũng mới nghe, cái hồi đó thì không có nghe, mới nghe cái thông tết đây. Thì là con mới ăn tết từ lưng lên đây, cho nên lạ cái gì đó cũng đây, đây hôm nay gặp đây. Thì thầy mới nói rằng cái dạy trong cái pháp môn mà tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xả nên đi qua cái niệm xứ, con muốn học cái niệm xứ ra thầy mở khóa cho con nhớ lại. Nhớ lại thì con có học một khóa 3 tháng vậy của người đến điện về dạy.
Họ có dạy tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xả chưa?
Không, họ có dạy đó, mà họ đi sâu, họ giảng ra đi sâu vào
cái tứ niệm xứ,
tứ niệm xứ cái thứ hai như là về mình tình dục người đó. Thì con có được hai trên 20 tuổi mạnh con không biết đâu, nhưng mà con thấy con giảm cái tình dục đó. Thì ra con thấy con không có phát con giảm cũng nghe nữa, nhưng mà con sau này con đi ta bà rồi con đâu có mang máy theo nghe cái hai cái tuổi
mạnh à. Tôi vậy là sao giải thoát được? Tôi không giải thoát. Ở đây á, thì khi mà dạy tứ vô lượng tâm, từ tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xả để coi thì coi kiếm, bởi vì đó là pháp độc nhất của đạo Phật mà. Ôm một pháp mà đi đến cứu cánh thì cái pháp đó nó cũng sẽ ở trên tứ niệm xứ, mà nó thực hiện được cái tâm xả hay tâm từ tâm bi nó ở trên đó. Nhưng mà cái người nào mà người ta có cái đặc tướng của cái pháp nào, người ta có cái duyên với cái pháp đó, ví dụ người có duyên với từ tâm thì họ sẽ thực hiện từ tâm, người có duyên với xả tâm thì người ta thực hiện xả tâm. Ở đây là phải người ta có căn cơ của cái người đó, nó hợp với cái pháp đó thì người ta sẽ giúp cho cái người đó tu cái chuyên về cái pháp đó. Nó cũng ở trên tứ niệm xứ mà nó nhiếp phục, nó khắc phục được tham ưu bằng cái từ tâm hoặc là bằng cái xả tâm. mà bây giờ phải biết được cái đặc tướng của người ta, rồi cái tài của người ta, cái kinh nghiệm của người ta, cái hiểu biết của người ta trên cái pháp đó mới được. Còn giờ cái pháp mà mình nói cũng tâm từ tâm bi, mình nói xuông xuông, nói chung chung á, thì ai cũng nói từ bi được, ai cũng nói hỷ xả được, nhưng mà nói chung chung chứ đi sâu không được, nó chưa rằng. Cho nên ở đây cần phải đào tạo, rèn luyện cái người tu sĩ á, coi thử họ có phải là cái người hướng về cái tâm gì, thì người ta giúp cho họ ở cái tâm đó để triển khai nó toàn triệt, để khi mà ở trên cái tâm đó, họ mới ở trên tứ niệm xứ mà họ khắc phục những tham ưu ở trên đó, họ mới làm chủ được sự sống chết đó. Chứ nó không phải muốn tu tứ niệm xứ mà vô tu đại nó uy ức chế. Cũng như nói chung chung là mình tu, mình quán ở trên tứ niệm xứ bằng cách này khác thì nó chung chung thôi. Quán thọ, mình tu về cái thọ, rồi quán tâm, rồi mình tu về cái tâm không, thì nó không đúng, bởi vì tứ niệm xứ phải tu bốn chỗ này, chứ không phải tu một chỗ được. Mà nếu mình lấy một cái trường thiền dạy chuyên về quán thọ thì nói quán thọ thì nó có đủ bốn chỗ, thì coi như là mình không biết, mình chưa có thông suốt đâu. Cho nên dạy tu chứ cái người mà làm chủ sinh già bệnh chết thì không có. Sư đã từng là tham dự vào những cái khóa, chính cái người dạy sư cũng chưa chắc làm chủ sinh già bệnh chết được, họ nói vậy chứ họ chưa có làm được. Cho nên trong cái sự tu tập đó thì phải tu cho đúng để cho mình làm chủ được từng cái cuộc sống của mình, tâm mình ly tham thương si ly dục thật sự. Nhưng bây giờ về đây thì hôm nay thì sư cứ làm bài, thầy sẽ cho cái đề tài, già mình cứ làm để cho mình triển khai cái tri kiến mình. Đạo Phật là đạo trí tuệ mà, đạo hiểu biết mới có làm chủ được, thì mình phải đi vào cái sự hiểu biết. Dù mình có cái trình độ kém dở nhưng mình vẫn nói được đúng cái hiểu biết của mình, chứ không phải cần mình lý luận cao siêu, cần mình phải có tài ba viết lỗi lạc thì không cần. Nhưng mà nói ở cái tâm tôi thương yêu vậy, tôi nói vậy là tôi có tâm từ. Mà tôi thương yêu như thế nào gọi là tâm từ, mà tôi thương yêu như thế nào gọi là tâm bi. Còn cái thức đó như vậy, và cái thương yêu như thế nào đó mà tôi là tôi tu tâm xã. Chứ nó không phải là cái thương yêu đó mà nó là tâm từ, mà chính cái nhờ cái thương yêu đó đó mà tôi xả được tâm tôi. Cho nên vì vậy mà không biết chừng tôi có duyên với tâm xã hơn là tâm từ. Cho nên cái người thầy người ta biết được cái đặc tướng là cái giúp cho mình tu tập đó. Thì bây giờ sư cứ về làm thử một bài cho thầy xem coi cái tri kiến hiểu biết của mình như thế nào. Sư làm thử, sư đặt thành một cái dàn bài, có cái dàn bài mới viết, chứ không lẽ mình quán rồi mình quán chung chung thì không được. Nó phải đi từ cái điểm nào để cho mình triển khai ra cái lòng từ của mình, cái lòng thương yêu của mình, cái pháp mà khởi sự cho cái lòng thương của mình càng ngày càng lớn rộng ra. Thì bây giờ sư về làm thử cái bài tứ vô lượng tâm mà nói về tâm từ. Tâm từ thì trước khi mình muốn từ đức từ tâm vô lượng thì sư phải định nghĩa cái từ đó cho cái người khác người ta hiểu cũng như cho mình hiểu. Chứ mình nói chung chung người ta không hiểu là tâm từ là cái gì. Do đó mình giới thiệu người ta để cho người ta hiểu, thì đó là mình định nghĩa cái danh từ của từ tâm. Rồi mình bắt đầu vào đó, mình vào thì mình nói về từ tâm đối với mình trước. Mình phải thương yêu mình, rồi từ tâm đối với người, rồi từ tâm đối với các loài động vật, rồi từ tâm đối với thảo mộc, rồi từ tâm đối với thiên nhiên, cỏ cây đó, thiên nhiên, sông núi đất đá, rồi kết luận cái tâm từ đó. Đó thì sư về làm được không? Thầy cứ làm đại, đừng có sợ trạc trống vậy, cứ làm rồi thầy xem, rồi thầy thấy.
Còn lúc tâm đến đây là sống chết, hy sinh với sự học hỏi, người ta có thể là cho con ở
được. Được rồi, thì thầy sẽ giúp đỡ cho, nhưng mà phải làm đúng bài bản, tu tập đúng cái lớp chánh kiến. Cái đó là chánh kiến, là triển khai cái tri kiến hiểu biết của mình chân chánh, gọi là lớp chánh kiến. Thì bây giờ vô lớp đầu, dù con đường nào đi nữa mình cũng phải đi vào bát chánh đạo. Mà vào bát chánh đạo thì phải học lớp chánh kiến, chứ không có thể nào mà chạy khỏi lớp này. Nghĩa là mình tu, còn mình tu ngang, mình không bỏ cái lớp này, mình tu nào là chánh định bằng định này định kia thì đây không được. Đi phải từ cái lớp 1, 2, 3, 4 trở lên. Nghĩa là nó 8 lớp là mình phải thực hiện từ lớp 1 cho đến lớp thứ 8 của nó nè. Chứ không có được mà giải ngang, nhảy lớp không được. Vì nhảy lớp là mình tu chơi, tu cầm chừng. Cũng như bây giờ mình chưa học lớp 1, chưa nhận ra được những chữ cái, chưa nhận được số mà lên lớp 2 mà đọc chữ và làm toán cộng, toán trừ, nhân chia thì chắc là không làm được rồi. nghĩa là mình làm chơi chơi chứ còn như là không được, không trúng, đáp số không đúng đâu. Nó thật, thành ra hầu hết là người ta không có đi vào bát chánh đạo, mà người ta tu đại như niệm Phật hoặc là ngồi thiền, rồi tu tứ niệm xứ đại á, thì coi như là người ta coi như là đọc chữ không thành, rồi làm toán không trúng. Cho nên cái kết quả của nó đó, cái kết quả mà tu tập cái kiểu đó thì muôn đời muôn kiếp cũng không làm chủ sinh già bệnh chết được hết. Nó là cái bằng chứng hiển nhiên mà hầu hết đó, là chúng ta đã thấy đại thừa đã hướng dẫn người ta tu rồi đó. Nghĩa là nói thiền lý luận rồi hay lắm, nhưng mà cuối cùng thì người nào cũng chết nhăn răng mấy miệng hết, cũng đau khổ cũng bệnh tật, không có người nào mà chết trong sự bình an đó. Thì như vậy là mình đi tu là quyết tâm để làm chủ bốn sự đau khổ thì phải học bát chánh đạo. Thì học bát chánh đạo thì phải học lớp chánh kiến, rồi chánh tư duy, rồi chánh ngữ, rồi chánh nghiệp, rồi chánh mạng, rồi chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Phải đi qua con đường đó, bởi vì đó là cái chân lý rồi, cái chương trình giáo dục đào tạo của đạo Phật nó ở đó. Còn nếu mình đi sai thì mình tu sai đạo Phật, cũng như chưa có gì hết, mình vô mình lo niệm Phật để cầu giảng sanh à. Như vậy ông Phật cũng đâu có dạy cái điều đó đâu, ông dạy mình chánh kiến chánh tư duy mà mình vào mình niệm Phật để cầu giảng sanh. Mà ông Phật dạy mình chánh kiến chánh tư duy vô đó cái ngồi thiền giúp tâm đừng có vọng tưởng để tiến tánh thành Phật, thì ra ông Phật cũng dạy kiểu này chắc là ngang thương rồi. Cái bát chánh đạo nó đâu có nằm ở chỗ này đâu, nhìn trong bát chánh đạo đâu có dạy cái kiểu kỳ cục vậy không? Nhìn trong bát chánh đạo đâu có thấy nó dạy mà niệm bùa niệm chú đâu bắt ấn đâu, mà bây giờ ngồi thiền niệm bùa niệm chú bắt ấn sao đó. Nhìn bát chánh đạo chúng ta thấy trật hết, mà bát chánh đạo là cái chân lý, bốn cái chân lý của đạo Phật là tứ diệu đế chứ gì. Mà nhìn lại bát chánh đạo thì mấy ông tu cái kiểu gì lạ vậy, nó theo đạo Phật mà bát chánh đạo tôi thấy mấy ông không có cái nào, mấy ông tu là của đạo Phật hết nè. Cái này ở đâu mấy ông đem ra đây mà ông nói của đạo Phật, ông Phật dạy sao mà lạ vậy? Ông đưa ra bốn cái chân lý là bài thuyết pháp đầu tiên của người ta. Cũng như bây giờ con nói con tu tứ niệm xứ, mà sự thật ra nói về bốn cái lại, bốn cái phương pháp mà tu trên tứ niệm xứ thì lớp chánh kiến con phải tu cái gì? Không như nói định vô lậu rồi bây giờ mình cứ quán vô lậu, quán điên quán khùng mình cũng vô lậu được không? Phải vô cái lớp chánh kiến người ta học định vô lậu trong đó chứ, có phải không? Nó có bài bản, nó có lớp hà lan đàng hoàng, mà mình không có vô cái lớp đó rồi làm sao mình triển khai được cái định vô lậu của đạo Phật được? Thì thầy nói như vậy để biết rằng đạo Phật nó có cái chương trình giáo dục đào tạo chúng ta trở thành những bậc giải thoát, chứ không phải là nói suông được, phải không? Thầy. Rồi con bây giờ đó, bây giờ thầy cho con tâm từ tâm bi tâm hiển xả để con triển khai. Nhưng mà khi mà triển khai rồi thầy sẽ cho con trở lại là từ cái nhân quả thảo mộc cho đến nhân quả con người, đường đi của nhân quả con người cho đến quán các pháp vô thường, thân vô thường, quán thân bất tịnh, quán thực phẩm bất tịnh. Tất cả những cái bài này đều là con trở về dưới cái lớp chánh kiến này hết, phải hiểu biết, phải thông suốt đó. Phải chánh kiến tất cả những các pháp như thật. Dù là tu học như thế nào thì mấy con cũng phải trở về cái lớp căn bản này. Cái lớp này căn bản, đi vào cái lớp căn bản mới toàn triệt được cái định vô lậu. Mà cái định vô lậu là nó hết là hoặc, nó làm chúng ta không còn khổ đau nữa. Thế mà chúng ta không tu tập cái định này làm sao chúng ta thông suốt được, không? Cho nên hầu như người ta dạy theo đạo Phật mà người ta dạy không phải đạo Phật. Thế mà chúng ta cứ nghe người ta nói ở đây là pháp tứ niệm xứ, đây là niệm Phật, đây là ngồi thiền, kiến tánh thành Phật, người ta nói tùm lum tà la. Nhưng mà xét qua cái bát chánh đạo thì ở trong bát chánh đạo không có dạy cái điều này. Thế mà chúng ta không biết dựa vào chỗ nào để nói rằng cái này sai. Cứ hãy nghe họ nói cái này là của Phật, cái này là Phật thuyết thì chúng ta cứ nghe thôi, chứ chúng ta không có căn cứ vào cái bát chánh đạo, cái đạo đế này. Mà chúng ta căn cứ vào thì sẽ thấy các pháp của đại thừa, của thiền tâm, của mật tâm, của thiền minh sắc tuệ đều là sai hết. Họ cũng lấy kinh Phật mà họ kiến giải qua thật không có đúng. Vì bát chánh đạo là cái nền tảng vững chắc để chúng ta biết rằng con đường tu chúng ta phải trên bát chánh đạo, chứ của hai bát chánh đạo mà chúng ta sẽ tu sai. Nó rõ ràng mà. Thì hôm nay thầy nói để cho hiểu. Bây giờ muốn tu thật sự để giải thoát, thầy nói bây giờ 80 tuổi tu cũng được chứ không phải đâu, nhưng mà phải tu đúng, không thể làm sai được. Không có đường tắt nào tắt thế nào, ở đây không có đường tắt, mà là con đường tu 7 ngày 7 tháng 7 năm. Con đường đi có 7 tháng 7 ngày 7 năm mà, nó là con đường tắt nhất rồi, không có còn con đường nào tắt nữa, có phải không? Tắt nữa là sao có con đường nào tắt nữa? Nghĩa là bây giờ nó tu niệm Phật là tu con đường tắt, trời đất ơi, con đường tắt mà không trúng cái đường lối của đạo Phật. Cái này là của ngoại đạo, rắc của ngoại đạo để lên về cầu chứ sống với chư thiên chứ không các sư các thầy hiểu điều đó. Cho nên đừng có nói đường tắt, mấy người đường tắt chứ, tắt có mấy người sao mấy người nói là tu vô lượng kiếp, Còn tụi tôi không tắt, nhưng mà tụi tôi tu có 7 ngày, 7 tháng, 7 năm mà. Như vậy cái nào tắt mà cái nào không tắt. Mấy người nói có phải không? Tại sao mấy người lý luận của mấy người nói đường tắt mà sao là tu 7 ngày, 7 tháng, 7 năm? Mà nó hợp thời của mấy người là tại vì mấy người ham dễ mà sân dục lớn. Ở cái thế gian này vàng bạc đâu có, vàng đâu có trải đường trải phá, còn ở cực lạc cũng trải vàng trải phá. Cho mấy người ham vàng, mấy người ham lên đó chứ. Còn đối với tôi là người tu theo đạo Phật thì tôi chánh kiến, tôi đâu có ham cái thứ đó đâu. Cái thứ đó nó đâm chém, nó đánh lộn nhau đó, tôi đâu có ham. Nó là như vậy là tôi xả cái dục chứ gì. Còn mấy người xây dựng một cái cảnh giới mà vàng bạc như vậy đó, làm cái lợi lòng tôi ham thích. Cho nên vì vậy tôi cầu gì đó, là tôi cầu vàng cầu bạc chứ tôi cầu cái gì, đâu phải cầu giải thoát. Mình mới hiểu được cái cám dỗ, cái dụ dỗ của người ta, mà tại sao mình không thấy được cái dụ dỗ đó để sanh cái lòng tham dục mình càng lớn lên. Ở thế gian này làm được chỉ vàng quá cực, lên kia người ta trải đâu lên nó móc, có phải sướng không? Mặc tình mà lấy bỏ túi trở về thế gian mà sai. Đó, cho nên vì vậy mà thầy nói tu phải chịu cực. Bây giờ sư cứ về làm bài thôi, rồi làm bài rồi thầy kiểm điểm. Chừng nào mà làm bài được thầy sẽ dạy cho, dùng những cái phương pháp đó xả tâm, sẽ tức là trên tứ niệm xứ, giúp cho toàn bộ thanh tịnh của tứ niệm, gọi là sung mãn tứ niệm xứ. À, không có tu được vậy thì nỗ lực già chứ cũng còn răng chứ đâu phải là già mà liệt răng sao mà sợ. Mặc dù là răng rụng nhất định là phải chiến thắng chứ đâu có sợ. Sư bây giờ sư mốm rồi, không phải còn trẻ đung nữa đâu, nhưng mà nhất định còn một ngày đúng tu đúng chánh pháp là ngày giải thoát, không có sợ. Về làm đúng đi, bây giờ khởi sự tâm từ. Đạo Phật là phải có từ bi chứ, mà tâm từ không biết gì hết là sao gọi là từ bi. Thương thương yêu thì nó lộn qua thương xót. Trời đất ơi, nó những cái này nó lộn xộn thì tức là mình chưa biết thương yêu, mình chưa biết từ bi chỗ nào hết rồi, phải không? Bởi vậy cho nên thầy mới giảng rõ, khi mà tâm từ thì trước sự hạnh phúc của chúng sanh thì đừng có đụng chạm nó, gọi là tâm từ. Còn tâm bi trước chúng sanh đau khổ hoàng hoại trên giường, trên cái tai nạn hoặc đau khổ rên la đó, là chúng ta cứu giúp những cái người mà đau khổ, những con vật đau khổ đó, những cái cây cỏ mà bị người ta làm cho nó khô héo đau khổ đó, mà chúng ta giúp nó thì đó là tâm bi. Từ khác bi khác, chứ rõ ràng hai danh từ này có đâu phải giống nhau. Một bên thì chữ T, một bên một chữ bên thì chữ B, một bên thì chữ T, hai chữ đầu chúng ta thấy khác xa mà chứ đâu có giống. Vậy mà chúng ta cứ lộn à, có phải không? Mấy con lộn chứ từ tâm bi lộn xộn hết, làm bài rồi thầy thấy lộn xộn hết, có đúng không? Mà rõ ràng là một bên chữ B là bi như vậy, một bên là chữ từ là chữ T, chứ bây giờ mấy con làm bài nhưng mà lộn hết trơn trời, hai chữ ta rõ ràng B T rõ ràng lúc giống, lấy mày làm giống lộn giống hết. Từ không ra từ mà B không ra B nữa chứ mới đọc chứ. Thì cho nên vì vậy mà học Phật pháp là phải đâu rõ ràng đó, thấy như thật mà chứng kiến mà. Còn cái này thấy không thật, thấy không thật thì chữ B nó ra chữ T, phải không? Chữ T nó ra chữ B, có đúng không mấy con? Những cái bài mấy con làm thầy thấy nó nói như vậy đó, nó lộn xộn như vậy đó. Cho nên bây giờ đó, T là T mà B là B chứ không có lộn xộn như vậy nữa. Lúc nào là từ mà lúc nào là bi thì nó không có lộn xộn. Đúng không? Thầy dạy đúng không? Lúc nào là hỷ, lúc nào là xả, hỷ xả sao mà lộn xộn vậy? Cho nên làm bài nó phải triển khai cho đúng cái hiểu biết của chúng. Rồi bắt đầu bây giờ con về con làm bài đi, rồi thầy sẽ chịu khó thầy chấm bài cho. Là một ông thầy giáo phải chấm bài học trò. Học trò thầy già ghê gớm, 80 tuổi tám mấy cũng có, mà trẻ măng mớ chút xíu cũng có. Học trò thầy nhiều cái tuổi đó, phải không? Học trò thầy nói chung là đủ cái từng tuổi hết. Nhưng mà người nào muốn vào đạo Phật đều phải đi vào lớp chánh kiến, cho nên từ già chí trẻ đều phải vô một lớp chung nhau. Chứ đừng nói tôi già tôi học lớp khác, trẻ học lớp khác, không được. Ở đây không được, già trẻ phải vô học lớp này là học lớp này. Cái hiểu chúng ta là phải đồng đều với nhau, hiểu như vậy mới hiểu đúng. Thì trẻ cũng hiểu vậy mà già cũng phải hiểu vậy. Chứ nó già rồi hiểu khác mà trẻ hiểu khác thì không được. Nên không chấp nhận cái hiểu đó. Rồi, con về con làm bài tâm từ đi. Chừng nào không hiểu đến đây hỏi thầy. À, thầy chỉ dạy cho cái dàn bài cho. Rồi không hiểu nữa thầy cầm tay thì viết lần. À, phải rồi, bởi vì mình mới vô lớp 1
thầy cầm tay con mà.
À, rồi thầy cầm tay thì viết, mở gì phải viết cho được. Rồi con hỏi thầy gì không? Để hỏi đi. Rồi con hỏi đi.
Thầy, cái danh từ kêu bằng thầy, ông thầy là phải có cái tài để nói, để dạy cho chúng sanh biết. Còn hôm nay chúng con là người dân lao động, mới cầm cài cầm cuốc, mới buông mình chạy vô đây mấy ngày rồi cũng kêu bằng thầy, con mắc cỡ quá thưa thầy.
Không sao, mình học rồi mình làm thầy chứ.
Chưa làm
giờ thầy con không có gì đâu, bây giờ mình mới thầy con mới học được mấy bài. Đúng rồi, không sao đâu. Mới học được mấy bữa thì chắc chắn là tôi cũng sẽ làm thầy sau này. Bây giờ kêu thầy trước thì vừa rồi. Không biết sao, con đừng có mắc cỡ. Bởi vì mục đích của mình học để làm thầy, học để làm thầy mà, chứ không lẽ học để chết mang theo sao? Cho nên con chuẩn bị làm thầy đi, đừng có lo gì hết. Ai kêu họ kêu mình làm thầy, họ khích lệ mình ráng tu để làm thầy, dạy họ, thì con càng hân hoan nỗ lực hơn nữa. Mấy người mà tôn tôi làm thầy, tôi phải ráng tu hơn. Mấy người đã sẵn sàng kêu tôi thầy thiệt phải không? Thì tôi sẽ ráng, tôi sẽ làm, tôi làm thầy thiệt đó, chứ không làm thầy giả đâu. Tôi sẽ tu chứng đạo đó, tôi sẽ dạy mấy người tu đó. Thì khi mình dạy người ta là mình thầy chứ sao. Còn bây giờ tôi là đang học, tôi đang học trò thật. Nhưng mà mấy người kêu tôi thầy là tôi chuẩn bị tôi làm thầy thật đó. Mấy người mong muốn tôi làm thầy thì thật ra tôi sẽ tu, tôi làm thầy nhất định là tôi sẽ tu. Tôi không có bỏ cái cuộc này đâu. Mai mốt mấy người đừng kêu tôi nông dân nữa, thể thấy tôi cài ruộng chứ coi chừng tôi là thầy đó. Con đừng có sợ, đừng có ngại, đừng có ngại, đừng có nói bây giờ tôi mới vô học, tôi chưa có làm thầy, đừng có kêu tôi thầy, kêu tôi bằng chú bằng bác gì, không phải, không được. Bây giờ cứ kêu tôi kêu bác và bằng thầy là tại vì tôi thấy bác tu giỏi, tu hay, bác đi khất thực, tôi thấy hoài nghi bác được quá, cho nên tôi gọi bác bằng thầy. Để mai mốt tôi học về cái hành mà đi khất thực của bác đó, bác hãy cố gắng hơn nữa thì tôi sẽ theo bác, tôi làm học trò. Con đừng có ngại về vấn đề đó đâu, bởi vì tôi ở đây thầy nói thầy đào tạo cái lớp này ra để mấy con đứng lớp dạy thì không phải đứng lớp làm thầy sao? Không lẽ là bây giờ con 81, 82, 83, 84 con nói con tu vài năm nữa chết đâu, sống cậu tới 100 tuổi để làm thầy tới ít bữa. Con làm thầy trong một lớp rồi con chết con cũng mãn nguyện rồi, tôi đền đáp ơn Phật rồi, tôi dạy người ta tu theo kinh nghiệm tôi đã tu được thì như vậy mình không phụ ơn. Còn tu rồi chết liền, trời đất ơi, tưởng đâu đào tạo cho nó thay mình, nó dạy ai về mới dạy nó rồi nó tu được rồi cái nó lo nó nhập diệt, nó không độ chúng sanh nào hết, thì như vậy là con phụ ơn rồi, có ai không? Cho nên quyết định tôi sẽ làm thầy, tôi phải tu cho được, mặc dù năm nay 84 tuổi nhất định là phải làm thầy. Do nó con nỗ lực thì tới 90 tuổi làm thầy, làm thầy 10 năm. Thiện 5 tuổi thì chết vừa, đâu có gì đâu.
Thưa thầy, làm bài luận, cái dàn bài, tất cả dàn bài mình kêu bằng mấy một trạng, rồi luận rồi trạng, hay trạng rồi luận rồi câu kết, thưa thầy.
À, mình làm bài hả con?
Dạ.
À, bắt đầu con muốn trạng muốn luận gì cũng được, nhưng mà cái điều kiện là con làm bài, tự mình đặt cái dàn bài. Trước tiên đó, mình giới thiệu người ta cái điều mình muốn nói, mình định nghĩa được cái chỗ mình nói ra cho người ta hiểu cái nghĩa đó đi, rồi mình bắt đầu đó mình vào cái thân bài, rồi mới kết luận. Rồi cái thân bài thì nó nhiều cái điều kiện nói ở trong cái thân bài lắm, trước mình nói cái gì trước, sau mình nói gì sau, tức là nội làm cái dàn bài không đó thì con cũng như là con làm một cái bài luận đó, chứ không phải ít đâu. Mình suy tư đó để mình thành những cái tiểu đề của nó, đặng khi đó mình vào cái tiểu đề đó là mình triển khai ra được một cái bài, cái bài để mình có cái đường đi để mình quán, mình tư duy đó, nói cái tiểu đề đó để cho cái tư tưởng của mình nó soi vào cái tiểu đề đó, nó mới suy luận ra những cái gì mình muốn nói. Còn nếu không có tiểu đề đó, không có dàn bài đó thì mình nói thôi cái nó hết rồi, không biết còn phải nói gì nữa đây, nó mất hết rồi. Thành ra viết cái bài sao mà tôi viết con trang mà không biết nói nữa. Còn con làm cái dàn bài rồi con nói cả 100 trang giấy mà nó còn muốn nói nữa, nó chưa hết. Cho nên thầy chân thành, thầy nói với thầy như thế này, hồi đầu con chưa có biết, mà khi mà được nghe thầy nói rồi con làm dàn bài, trời bây giờ con làm 200 trang chưa hết, nó còn muốn nói nữa, nó nói quá trời mà nó. Bởi vì từ cái chỗ cái dàn bài đó nó dẫn dắt mình triển khai cái tri kiến của mình, cái hiểu biết của mình để mình xoay vào trong đó, cho nên mình viết, mình viết hoài không hết. Rồi nhiều khi nó nhớ ba cái kinh sách gì ấy, nó cũng bởi vì cái tiểu đề đó nó xoáy vào cái chỗ mà mình đã được đọc kinh sách, nó bắt đầu nó nhớ lại mà nó nhớ lại, bắt đầu nó ghi vô nó những cái lời của Phật dạy, nó xác định, nó chứng minh, cũng sâu sắc lắm, nó rất hay cái bài, anh không có thấy chưa? Còn nếu mà không có những cái tiểu đề, không có dàn hoài, con làm hơi cái hết, hết rồi. Nó không biết làm sao mà nó nói nữa. Thành ra trong cái làm luận á, thì nó phải có cái dàn bài thôi, không có dàn bài là làm khó làm lắm. Mà cái dàn bài đó mình giới thiệu người ta, người ta đọc vô đó cũng như là người ta xem cái mục lục vậy. Nó dễ cho cái người xem, người ta muốn xem cái đề tài, cái tiểu tựa con cái gì đó, người ta lật ngay cái chỗ đó ra người ta đọc. Ví dụ như tâm từ đối với thảo mộc, người đó là một cái đề tài để cho mình nói cái lòng từ của mình đối với cây cỏ rồi. Mà người ta muốn xem cái đó, người ta lật cái chỗ đó, người ta khỏi cần xem lòng vòng cái kia. À, cho nên vì vậy mà ta xem cái đoạn đó thôi, ai đâu mà ngồi mà đọc một học sách như thế này, trời đất ơi, mà tìm có một chỗ, tìm có một cái mục mà đọc hết một cái bộ sách này nó phải mệt không? Con hiểu không? Cho nên khi mà con làm cái dàn bài rồi thì người ta cần kiếm cái gì chỗ nào đó, người ta đọc ngay chỗ đó, nó sái vào cái tâm người ta đang mong muốn, thì cái đó nó dễ cho người ta. Mà cái người làm, người viết cũng dễ nữa, không có khó. Nó hiểu chưa? Mấy con hiểu chưa? Phải làm như vậy. Chứ còn mà làm chung chung thì không được đâu. Đó, hôm nay mấy con về đây, mấy con được học và được thầy dạy mấy con làm văn đó mấy con. Cái kiểu cách làm văn đó, chứ thầy thấy hầu như thầy thấy quý thầy cũng học hành nhiều đó. Mà chắc bộ cái ông thầy cũng cho cái tựa đề rồi, cái mấy con cứ nhắm vào cái đầu đề đó, cứ làm riết bài thôi. Rồi mà không ngờ trong cái bài đó là muốn mà diễn tả ra nó nhiều cái góc độ lắm, chứ tại sao mà người ta lại không là chịu làm cái dàn bài để mà ta làm, để tức là người ta nói chỉ nói thôi, lu bù thờ đọc lý luận bên đây lý luận bên kia, nó không có ra cái gì hết, mà nói cái gì đâu á, thờ đọc nó mệt gần chết à. Bởi vì nó không có vào một cái tiểu đề cho người ta xoáy vào cái mạnh chỗ đó mà người ta tìm hiểu. Còn mình nói mình mong rồi vừa đạo kia nói vậy rồi, mà giữa đạo đức nhân quả, nhân quả cứ nói đạo đức nhân quả, nhân quả nói riết thờ đất ơi, em dường như là giới thiệu, mà giới thiệu cái giới thiệu mà cái bài giới thiệu mà 9-10 trang như thế này, ông nội thầy đọc cũng chán gần chết à, có phải không? Mình giới thiệu thì mình giới thiệu ngắn ngắn thôi, để người ta biết cái đề nào đó người ta theo chứ. Nếu mình giới thiệu gì mà quá trời.
Thầy chúng con bởi vì cái nằm trong cái tuổi hồi đó thì sáng chiên nó bùng nổ lên, thành ra lỡ học, lỡ thầy, lỡ ở dân nó kêu. Cho nên không bằng cái lớp hôm nay được bình yên học hỏi. Cho nên tới đại học nó mới nói những lời mà đúng đắn thầy.
À, không có sao, hồi đó nó lỡ học thì bây giờ mình học, thì bây giờ học nữa cũng lên đại học chứ sao. Cao lắm rồi, tới 100 tuổi con cũng vô đại học thi tiến sĩ có gì. Thì bắt đầu bây giờ mình học cái lớp này nữa, chừng sau 20 năm sau thì mình cũng vô tiến sĩ chứ sao, có gì đâu. Được cái duyên mà vô đây học nè, khỏi đóng học phí nè, có sướng không? Sướng con vô đại học con phải đóng học phí ghê gớm lắm, tiền sách vở phải mua, còn ở đây khỏi cần mua. Thầy dạy không lấy học phí chút nào hết, cơm có ăn nữa mà khỏi có tiền cơm nữa, trời ơi, ở đây là gọi là nhà nước đài thọ hết. Tôi sướng không, mà lại được làm chủ sanh già bệnh chết nữa, trời đất ơi, cái lớp học này là kêu là lớp học miễn phí, hoàn toàn là đài thọ hết mọi mặt, mới còn có bọn xù điếu nào mua cơm không, vẫn có cơm ăn học, chỉ có học làm bài thôi, mà thế mà không chịu học làm bài. Thầy nói ở đời, thầy nói thật sự, mà học sinh là nó, mà nó đi học cha mày nó tốn tiền biết bao nhiêu không, nó phải không? Mà nó học giỏi thì được người này cấp cho cái học bổng, người kia cấp cho học bổng, hay nhà nước cho học bổng, trời đất mừng muốn chết luôn. Còn ở đây là nguyên toàn là học bổng không à, mà học trò nó dở. Nó dở sao, nó dở mà con biết cái tuổi già là tại vì gia đình mình bận rộn này kia, mình học không được cái gì. Trời ơi, tuổi già mà được rảnh rang mà học con nó còn giỏi hơn cái tuổi trẻ nữa, già nó có kinh nghiệm. Mà con hồi đó lỡ dở học hành phải không? Yeah. Bây giờ được đủ cái duyên học trở lại, trời nó tới mừng chứ.
Lỡ dở bị thống chế, bị tàn, nó hạn chế cái tuổi mình đương leo lên như bạn vẫn đồng vậy, mà giờ nó hạn chế mình phải rút lui đó.
Bởi vì hồi thống chế BT nó đặt cái chương trình á, đúng cái tuổi đó nó vô học mà trễ nó không cho, hơn nó không cho, buộc là mình phải xin tuổi nhỏ lại. Thay vì nó bắt mình á 8 tuổi thì mới vô lớp 1, mà dưới 8 tuổi thì không cho, mà trên 8 tuổi thì không được. Con thấy hồi đó nó hạn chế cái sự học ở đất nước mình ghê gớm lắm. Con nói thống chế về tè là cái ông đó ở bên Pháp chứ không qua bên này đâu. Yeah. Mà cái chương trình giáo dục của nó đặt ở nước thuộc địa là vậy á, nó hạn chế ghê gớm. Các con thì không biết đâu, tuổi thầy với tuổi bác ai biết. thầy hồi đó đi học á, nó hạn chế vậy đó, mà nó đúng cái học sinh mà vô lớp 1 á, thầy nói nó đo đúng một thước nó cho, mà thấp hơn thước nó không cho vô học, nghĩa là 8 tấc nó không cho vô học. Trẻ con á mà nó phải cao một thước à, nó lấy trẻ con người Việt Nam mà nó đo theo kiểu Tây á mấy con. Cho nên thầy hồi đó vô mới 8 tuổi vô học là đúng tuổi học rồi, 7 tuổi nó cũng không cho vô nữa, đúng 8 tuổi cho vô, mà nó cho vô nó đo lỡ cái nó đo thước thầy có 8 tấc à, trời đất ơi nó đâu có cho vô học, thầy mới khóc. Hồi đó ham học lắm khóc, bà ngoại thầy mới năn nỉ ông thầy giáo cho nó vô nó học, nó tuy nó lùn vậy chứ nó tuổi nó cũng đúng tuổi rồi. Rồi cho nó vô học. Bây giờ mấy con thấy thầy thấp lùn chứ đâu có cao phải không? Nó do như vậy mà hồi đó thầy đòi học dữ lắm đó chứ không phải không. Hồi cái thời Pháp đó,
hồi đó con đương vượt bực cứ lên lên mỗi năm mỗi lên dương lên cái rồi tấm kia là mình càng dần hạn chế cái tuổi đó. Cái tuổi đó con vượt khỏi có đi lính, mới vừa bắt lính cái rồi bãi cái sự đó. Hồi giờ con không có đi lính.
Ừ. Đó thì con thấy bởi vì trong cái thời gian đó bây giờ có cái duyên á, được học tới lại, được làm dàn bài, được học tới lại theo cái kiểu hướng dẫn. Còn con muốn vào lớp 1 học tới ABC nữa không?
Con mừng lắm, ước ao phải ở thành phố mà có cơm ăn áo mặc, thì con đã học tiếng ngoại ngữ nhiều rồi, bây giờ hồi con thích nói tiếng Pháp nữa, thành thật giờ làm toán mà tiếng Pháp con kêu rành như tiếng Việt Nam.
Đúng rồi, hồi đó thì hoàn toàn làm tiếng Pháp như làm trò lem rồi đó.
Trò lem, tiếng cây rồi cũng thứ đó chân. Tại vì mà con hồi đó giỏi gì nghề toán. Thôi học rồi, tức hết sức mà giờ cha mẹ già, cha mẹ nghèo quá làm sao phải về nhà cầm cài mà cuốc phủ.
Nói chung hồi đó dân Việt của mình ít có cái điều kiện đi học lắm. Hầu như ở nông thôn thì phải thất học đó. Học nhiều lắm. Hồi đó mà học được cái tú tài là cũng là ngon lắm rồi đó.
Ngon lắm,
tú tài đôi á. Học mà thi trung học, học mà thi thi cái bằng trung học hồi đó kêu là đít lơm đó. Là trung học là nhất cấp đó. Mà gọi đít lơm ngon lắm đó con. Chứ không phải chơi đâu. Hồi đó mà học ở trong trường Xích Siêu Lô Lơ Ba đó, mà ra nó thì giỏi lắm đó. Nhưng mà Tây nó đào tạo có căn bản lắm. Lớp lớp nhất á, hồi đó lớp nhất thôi nói tiếng Pháp thì văn vách, nói dưới lính Tây lính Sơn Đá nói văn vách với nó tiếng Pháp giỏi vậy đó. Mà học sinh lớp năm, bây giờ gọi là lớp năm, hồi đó gọi là lớp nhất đó, nghĩa là hết cái lớp tiểu học thôi.
Nhưng mà cái trình độ hồi đó giỏi lắm thưa thầy. Không phải như...
bây giờ lớp năm mà làm gì được không? Hồi đó lớp nhất hồi đó nó giỏi lắm con. Nó giỏi lắm.
Hồi con bắt đầu sắp
tiểu học nó giỏi lắm.
Nó hạn chế rồi, con đã ngồi lớp gì 2 năm rồi. Đây về mãi nè.
Nghĩa là lớp 3 nó phải 2 năm. Lớp BA, BB. Lớp nhì rồi lên lớp nhì đó, nhì A, nhì B.
Chỉ có lớp giống như anh nghe chơi về anh nghe là nó còn lớp lên ke đó thì có một năm như vậy. Lớp 3.
Ba A ba B. Hồi đó là thầy phải học hai lớp á.
Sao con hồi đó nó phân A B là đông quá hay sao rồi chứ con hồi đó chưa hiểu cái chỗ đó nữa.
Không, nó phải học một năm lớp lớp 3 B rồi lên lớp 3 A rồi mới lên lớp nhì, rồi nhì A nhì B rồi mới lên lớp nhất mới thi tiểu học. Hồi đó thầy phải học cho nên học 7 năm thôi. Vô học thì học lớp 5 là lớp 1 đó, rồi mới tới lớp 4, rồi lớp 3 nó hai lớp 3 rồi mới tới hai lớp nhì rồi mới tới lớp nhất. Hồi đó học vậy đó, sợ học dữ trời, nó hạn chế cái sức học, nó không cho mình nhảy cấp, mà học vậy mà căn bản lắm.
Nhưng giờ hồi đó mình học mới một lần chuyện một lần đi hai
ngày. Đi một ngày đi học hai buổi, không có đi học một buổi. Tiểu học thì phải vậy thôi, còn lên trung học thì nó khác. Cái chương trình trung học nó khác. Nói chung là cái tuổi của thầy là cái tuổi trong cái thời mà thuộc địa Pháp, cũng như con vậy đó, cái tuổi lớn. Cho nên học về căn bản lắm, cái chương trình giáo dục của Tây nó căn bản, nó vững vàng. Chứ không phải như cái chương trình giáo dục mình bây giờ, học sinh mà lên lớp 5, để lên trung học, để học lớp lớp 6, lớp 7. Người ta lên lớp 6, lớp 7 là người ta giỏi lắm, học sinh người ta giỏi lắm. Còn bây giờ nó dở, nó làm luận không, lớp 5 giờ ra làm luận không có được, viết cái bài tật lất hết. Cho nên trong cái vấn đề mà hôm nay là mấy con được về tu học là được thầy huấn luyện. Thầy huấn luyện theo cái kiểu Tây chứ không phải huấn luyện theo kiểu Mỹ rồi. Không, hôm nay thật sự mà thầy giáo dục mấy con là theo cái kiểu mà chương trình của Pháp đó. Kỹ lưỡng là bắt làm bài luận nó không được làm lại đó. Cho nên nó buộc mình hồi đó con biết nó học lại lớp 3A, 3B đó, 3B, 3A rồi nhì A, nhì B. Nghĩa là coi như làm lại những cái điều kiện mình học mà chưa nó thông suốt là nó bắt mình làm lại. Nhào đi nhào tới để cho nó thấm nhuần, thiệt là thấm nhuần. Cho nên người ta ra tiểu học là người ta rất giỏi vậy đâu phải người ta dở. Thậm chí như người ta ra tiểu học mà ta nói tiếng Pháp duyên dách à. Còn bây giờ lên thi trung học đệ nhất cấp rồi kêu là nó đạt bằng A, bằng B, bằng C gì mà nó thấy Mỹ thấy Tây nó C ra không, nó không dám vô nói chuyện. Nó nói không có được. Thật sự hồi đó còn ta sáp vô người ta nói chuyện, học sinh đó, nó sáp vô nói chuyện Tây mà nó làm bậy làm bạ là mấy học sinh nó lỡ nó đốn liền đó. Nó nói lia lịa nó đốn liền đó. Nó không sợ đâu. Còn cứ nghe hội Bác Hồ không, Tây mà nó bắt Việt Nam mình đó. Nó kéo nó này kia rồi nó mệt đâu đó kéo. Cái người xe kéo đó hôm kéo thằng Tây nó mập nó ngồi trên đó mà hồi đó xe kéo đó. Rồi cái thằng đó lên cái cầu nó mệt quá, thằng xe kéo mệt quá nó quỵ xuống, cái thằng Tây đánh mấy cái thằng học sinh nó lời nó can liền, nó nói tiếng lịa nó không có được đánh. Vậy mà thằng Tây nó về nó tìm mấy thằng học sinh đó nó đuổi á, nó phải dễ đâu. Như vậy đó, học sinh hồi đó nó ngon lắm, nó dám xê xích lời Tây nó nói chuyện. Còn học sinh mình giờ bằng B C gì nó xê ra nó không dám vô nói chuyện với Tây với Mỹ. Thật sự mà có mấy con nó có bằng A bằng B bằng C thật sự chứ mà nó xê ra chứ nó không dám xích vô. Nó thua mấy thằng xích lô, mấy thằng xe ôm nó xích vô nó nói chuyện với Mỹ nó phải chở lấy tiền. Còn mấy thằng có bằng mà nói không được. Thế sao ra nó mấy con coi vậy chứ.
Hồi học bây giờ hồi học các trường vừa lên cả học qua các tôn giáo mình kia thì con là hạng nhất, nhưng mà về đây không biết sao chứ còn về luận văn con lôi thôi quá, con tức lắm. Nhờ thầy đã triển khai chỉ con có giảng bài hôm nay con bắt đầu tiếp thu được.
Hôm nay thì con khá chút chứ hôm đó là con đậu sổ. Những bài làm con thì coi như đổ sổ. Nhưng mà nay tiến bộ chút được rồi, há lên được. Rồi bắt đầu bây giờ mấy con còn hỏi điều gì thêm không? Nói chuyện ngoài đời quá không được. Rồi về cắt mấy cái cuồng băng đó đi, nói chuyện gì lịch sử gì được, có đời quá. Bỏ mấy cái đoạn đó đi. Rồi mấy con còn hỏi gì thêm không? Bây giờ mình xoáy vô cái sự học không?
Tu Phật có thể như con suy nghĩ như cái bài từ tâm con chưa có làm xong mà.
Làm xong thì phải lắm làm cho rồi.
Con bây giờ được quán về cái nhân quả gì, đường đi nhân quả của con người thì đang làm cái bài về nhân quả của tâm sân thì cũng gần chỉ còn kết luận nữa là rồi.
Thì cứ làm cho mấy
con cố gắng làm con.
Từ.
Con sẽ làm cái bài ái ngữ.
Còn cái bài ái ngữ nay mà trở lại còn bài ái ngữ nữa
trong những cái bài đó rồi. Chưa có làm tại vì trong thời gian qua thì như con có bệnh á thì con chỉ lo trị bệnh thôi rồi con không có làm những cái bài đó
thôi rồi con... bây giờ phải làm lại cái bài ái ngữ để sau khi nè học tới cái lớp tiếng ngữ để mà biết sử dụng cái bài ái ngữ thôi rồi cứ
con như cái về cái trường bài mà con nói về tâm từ hoặc tâm bi đó thì con ví dụ như trong cái bài con suy nghĩ như vậy không biết cái nó đúng hay không, như ví dụ như vậy cái tâm từ đối với mình thì con phải nói trong cái phần hiểu mục của nó là phải như vậy, thân hành, khẩu hành, ý hành của mình như thế nào để gọi là tâm từ đối với mình và đối với con người, với mọi người thì cũng phải sử dụng qua cái thân hành, khẩu hành, ý hành đối với mọi người để thể hiện cái lòng từ và đối với những loài động vật con vậy và đối với những cây cỏ con vậy, như vậy có đúng hay không?
Đúng chưa con, mình dựa vào đó là cái đường đi của nó rồi mà, cái đường đi của nhân quả rồi thì dựa vào đó là đúng. Mình thực hiện cái tầm từ mình nói trên cái đường đi của thân hành, khẩu hành, ý hành chứ đâu có ngoài cái đó đâu. Coi như mình nói đâu nói đông nói tay gì thì nó cũng lọt vào trong cái lộ trình đó chứ không có dạy đi đâu. nhưng mà mình viết cái tiểu tựa của mình để cho mình dễ mình biết mình đang đi ở trong cái lộ trình nào, đang nói cái gì đó thì mình biết rõ rồi, bắt đầu không có gì đâu con, rồi làm đi. Để chịu khó thì ở lại học cái lớp tính tiếng cho nó xong đi.
Thì con có nhờ sáng con không có biết cái giấy gì ở thầy, thì con nói khi nào con làm xong thì xin thầy chỉ riêng về con cái phần nghiên dạy sao, cái phần lớp tư duy tính tư duy cho con.
À, thì những người nào mà họ được luôn, họ lên lớp luôn á, thì họ lên cái lớp trên nữa, còn con thì ở lại học chung với cái lớp mà chính tư duy của những người rớt ở lại. Dạ. Có vậy thì nó đâu có sao, mấy người mà người ta chưa đủ cái sức mà ta lên ta tư xả tâm được thì người ta đang ở lại đó, thì khi bây giờ con làm xong mấy cái bài này thì con lên con học chung với người này. Dạ. Thì đâu có gì đâu mà vậy. Còn mấy người kia mà ta được đủ khả năng người ta đi luôn lên thì người ta lên cái lớp trên nữa rồi, thì con cứ ở lại. Còn nếu mà ở lại nữa thì người ta lên lớp nữa thì người ta hơn, từ đó mình học chung người ta tới cuối cùng đó, thì người ta tới lớp nhất rồi mà mình còn có lớp một thì ở lại cho tới râu mọc thôi cũng được. Không có gì đâu, thì lần lượt mà tu tập thì mà căn bản nhất thì mới dễ, còn nếu thiếu căn bản thì dù mình ở lại 10 năm đi nữa nhưng mà mình vẫn vững vàng, mình phải tu tập tốt, đừng có vội lên rồi mình cũng rớt xuống à. Bởi vì nó là chương trình tu học rồi chứ không phải là chung chung được đâu. Để nó lên chừng nào càng lên cao thì nó lộ cái chỗ tu tập của mình ra, nó không đạt được chất lượng đó, thì mình vẫn mình biết cái người tu vẫn biết mình không có đạt được chứ không phải là gì. Còn cái người tu mà ta đạt được, người ta thấy cái tâm người ta rõ ràng, nó thanh thản, nó thanh tịnh, nó rõ ràng lắm. Cho nên mấy con tập cho căn bản thì mấy con sẽ đi đến nơi đến chốn chứ không gì đó. Đừng có vội muốn theo cái lớp cho cao mà cuối cùng mình rớt lại mình đạt. Bởi vì đây ở cái lớp tu tập này là cái lớp thực tu thực chứng, không phải là nói rằng mình mua cấp bằng được. Ở đây không có nói là thầy cảm ơn cho em nửa điểm con đậu hoặc là một điểm thôi, bây giờ nửa điểm rớt là rớt, bây giờ còn nửa điểm chứ nó còn cái tâm dục ở trong đó thì làm sao mà biểu đậu được, con hiểu chưa đó? Nên ở đây nói vậy đó.
Phật còn về cái tâm xả như tâm bi và tâm hỷ của này thì con phải làm đúng cái trường thái giống như tâm từ
cũng vậy đó.
Còn cái tâm xả, tâm xả thì con phải xả từ ví dụ như tâm xả về tâm như là tâm tham tham dục trước. Thì cái đó thì
tham sân si,
tham sân si
nó nằm ở trong xả, là xả tham sân si, xả những cái điều kiện trước tiên. Cho nên mình tham là tham gì, tham nó rộng rãi, nó nhiều chuyện lắm, cần phải xả hết. Tham tiền, tham bạc, tham danh, tham lợi, đủ loại thứ, tham ăn, tham uống, tham ngủ, tham nghỉ, xả hết. Con thấy nó nhiều, nói gì tham mà con không biết xả bao nhiêu cho cùng á. Con viết là bây giờ tham ăn phải nói như thế nào, mà tham tiền nói như thế nào, tham danh nói như thế nào, nó bao nhiêu sự kiện. Bây giờ mình làm bài dở mình thấy mình dở rồi mình thua, mình cũng tham cho nó giỏi, thì tất cả những cái điều đó là cũng là tham. Cố gắng thì không có gì đâu, lần lượt làm cho đúng con.
Con có chuyên tu á, mua trong ngày cái công việc con tại nhà là bình thường á, thì con có thể tác ý cái câu tâm cực bất thì việc gì nó khác thì mình tác ý thì giống như là
được không? Cái đó là cái người mà còn ở ngoài đời thường xuyên mình tác ý tâm như cục đất ly tham suy nó đi, mình nhắc vậy. À, tâm như cục đất ly dục ly ác pháp, con tác ý gì được để chuẩn bị cho mình. Nhưng mà luôn luôn lúc nào mình còn sống ở ngoài cuộc đời thì mình nhìn tất cả những sự kiện mà xảy ra, nó là nhân quả, nó là nhân quả. Cho nên vì vậy mình thấy nó nhân quả thì nó giảm bớt cái sự buồn phiền, cái sự đau khổ, sự giận hờn. Và làm thờ mình cứ tác ý cái câu đó để cho nó thà làm một cái nội lực không tham sân si. Mà không tham si thì nó giải khổ rồi. Cuộc đời của mấy con từ sống tu như vậy. Và đồng thời nó có những cái lớp mà để triển khai cái tri kiến hiểu biết cho sâu hơn, để cho mình mọi việc xảy ra mình sống trong cái đạo đức không làm khổ mình khổ người, thì mấy con sẽ giải thoát rồi. Giải thoát ở cái mức độ của người cư sĩ nữa. Giữ được năm giới mới còn nghiêm chỉnh đó. Khi mà mấy con tu rồi, cái năm giới là năm cái đức hạnh của người cư sĩ, mấy con sẽ nghiêm chỉnh, không có vi phạm đâu.
Cái công việc thì công việc nó chỉ nổi bình thường, thì nó không có liên tục cái công việc đó, thì tùy theo mỗi công việc mình tác ý
hay... Mình tác ý mỗi thì theo mỗi công việc mình tác ý theo cái pháp mình tu. Thì mấy con cũng được giải thoát. Tiếc gì nó thầy không có rảnh, thầy soạn cho mấy con một cái một cái bài pháp để tu cho người cư sĩ, nó tu từ cái thấp cho đến cái cao, cho cái giới cư sĩ của mấy con, nhưng mà vì con có cái điều kiện để mà chỉ dạy cho mấy con. Rồi bắt đầu bây giờ mấy con còn hỏi gì không? Rồi bắt đầu mấy con mấy con về. Rồi thì còn sư Mẫn thì con phải giấy tờ cho đàng hoàng, con ở tu mà không giấy tờ không có được đâu, bởi vì cái lớp này nó đang tu vậy chứ nó rất khó, vì có giấy tờ phải cho hợp lệ đàng hoàng để cho mình có thể một thời gian mình nỗ lực mình tu, chứ không nó có cái chuyện rồi nó động chúng hết á.
Phật thầy, ví dụ như này, chứ không thầy, ví dụ như đối với người Phật tử, người ta cúng dường để xây các chùa như bên đây thường như vậy, thì người ta khi mà cúng dường được như vậy thì thấy những cái chùa mà cắt xong người ta quan hỷ như vậy, mình có quan hỷ chung với họ như vậy không?
À không, mình thấy nó ở trong ác pháp nó sai, không đúng cái đường lối của đạo Phật đó, thì mình không có quan hỷ với cái đường lối, mình quan hỷ là tức là mình vui theo với cái sai. Không đúng con, mình không vui theo cái gì đó, mình thấy rất đau lòng. Vì đạo Phật không có chấp nhận xả thú cầu bằng, xả thân cầu đạo. Hai cái giới đầu tiên của Đức Phật đã dạy mà, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa đó, đó là cái xả thân cầu đạo, xả thú cầu bằng, xả thân cầu đạo rồi. Thì do đó hai cái giới đầu tiên của một vị tỳ kheo mà quý thầy không có giữ gìn đúng, mà lại xây cất như vậy, Phật tử quan nghĩ cất thấy nó sang đẹp, thấy cái tiền mồ hôi nước mắt của mình làm, thấy nó cái nơi mà thờ Phật, thì mình không quan hệ, mình thấy đây là đi sai con đường của đạo Phật, không đúng.
Như vậy như là mình phải dùng cái tâm bi chứ không có dùng tâm
hỷ. À luôn, tức là trong cái hoàn cảnh đó thì mình phải sử dụng cái tâm bi của mình, thương yêu họ, thương họ tội nghiệp họ đã làm lạc, họ đã hại Phật pháp rồi. Thì cái đó là mình suy nghĩ gì chứ mình đừng có nói họ không được. Không?
Con đi về con vắt nước rồi con lấy lại.
Rồi con hả?
Dạ không, con.
Để đấy rồi con đi
lấy lại.
Rồi thầy sẽ chờ đấy. Chờ đi chút luôn. Không?
Rồi như bây giờ cái tâm niệm này nó cứ thở lên cho con mấy ngày đây hoài. Dù như em con nó đang giờ đang học về cái ngành kế toán, thì nó thấy là cái ngành kế toán thì thường hay bị ở tù, cho nên nó chuyển sang về cái ngành như huấn luyện năm nay khi vào trong trường cao đẳng dạy về kế toán như vậy. Em thì con nó cứ khởi lên như vậy, nó muốn ý định là tại vì nếu mà ba con thì muốn cho em con đi về học về cái ngành kế toán, nhưng mà nó thấy như vậy không dám nói với ba con. Thì lúc nén tâm hết thì con nói mà nói ra con thì ba con sẽ buồn. Còn bây giờ thì cái tâm con cứ khởi nghĩ muốn con khuyên em con là vừa học cái toán mà cũng là vừa học về cái ngành bên giáo dục như về dạy học, thì khi mà học được hai cái đạt được hai bằng cấp này có thể vào trong trường thì cũng có thể vừa làm cái toán vừa đại diện giáo giáo được.
À, mình thấy đây là nhân quả thôi, tùy thế em mình. À, bây giờ nhân quả của nó mình lo cái phần sự của mình tu, còn em mình hoặc là mình muốn giải quyết cái vấn đề này thì chỉ yêu thương khuyên em chung chung cho nó, để cho nó nhận định được cái hướng của nó coi như thế nào. Nhiều khi nó thích sở thích của nó, thích cái nghề nào nó chọn lấy cái nghề, bây giờ đó là lên đại học rồi. À, cho nên vì vậy đó mình chỉ góp ý thôi chứ mình không có góp ý thôi chứ mình không có quyền gì hết. Cũng như bây giờ trên cái đại học mà cha mẹ bắt buộc mình phải học cái nghề đó, coi chừng nó không có thích cái nghề đó mà buộc nó thì cái tay nghề nó rất là dở, rất là dở. Ví dụ như nó không thích bác sĩ mà cha mẹ muốn nó phải là thi lấy bác sĩ và học bác sĩ, thì coi chừng nó không thích, coi chừng nó người bác sĩ không có từ tâm đâu. Cho nên vì vậy mà mình chỉ khuyên thôi, em thấy cái khả năng của em thích cái đó không thì em nên học cái đó, còn không thích không chứ đừng có gì ba, đừng có gì người nào hết, đừng có gì người khác bắt buộc mình phải học cái đó mà mình thấy mình thích mình học, còn mình không thích thôi. Nhưng mà mình trước khi mà mình hướng dẫn thì mình nói à, cái đó nó lợi ích như thế nào cho cuộc sống của mình khi mình học cái nghề đó, thì mình gợi ý như vậy thôi, chứ đừng có mình không có, đừng có bắt buộc, đừng có cái ý gì mà áp đặt cái đứa con ra là em út mình. Mình chỉ gợi cho nó đúng, cũng như bây giờ thầy dạy mấy con, thầy không có bắt áp đặt mấy con phải tu tâm bì, từ tâm bi hay tâm thị tâm xã, mà tùy theo cái khả năng của mấy con mà thầy hướng dẫn cho mấy con tu. Áp đặt là nó xa, nó không hợp, nó cái nghề nó miễn cưỡng, nó học mà nó miễn cưỡng ra nó làm, nó không có hay, nó không triển khai được cái nghề nó tinh xảo. Ngoài vì cái kế toán con biết có khi nó không hợp, nó không thích nữa học rồi. Sau đó thôi nó không có làm. Cũng như Minh Tâm nó học kế toán nó rất giỏi, nhưng mà nó làm thời gian sau nó thấy những cái điều đó rất là nguy hiểm đó. Cho nên bây giờ thôi đi tìm cái gì buôn bán sống cho sướng hơn. Làm kế toán thì là coi chừng hết bữa mà vô tù ngồi. Họ ăn, cái người khác họ ăn, mà rồi mình kẹt mình dính.
Thì em con cũng nói như mình cái trường của em con thì nó cũng nói cũng con là thích về cái về ngành giáo dục như về dạy học thì cũng nhiều nhiều thích hơn là cái ngành kế toán. Thì con sợ rằng khi mà ba con mà ai được thì ba con sẽ rất là buồn.
Mình gợi ý cho anh, ví dụ như mà con muốn giải quyết vậy đó thì con gợi ý cho ba con, bây giờ em con nó cũng lớn rồi, nó lên đại học nó học rồi, thì để cho tự quyền nó họp với cái gì, chứ ba áp đặt nó vậy, sau khi nó làm cái nghề này thì sao có điều kiện gì nó ở tù ba triệu thế nó được không? Bởi vì cái vấn đề này đứng ở trong cái xã hội mình sẽ thấy rằng nó nguy hiểm rất nguy hiểm. Thế mà trong cái áp phe nó mà cái người kế toán mà không chịu nghe nó là coi chừng là bị hớt ra đó, mà hãy nghe nói là ở tù chung nhau đó, không có dạy đâu khỏi à. Con thấy mình làm ở trong cái đó là kế toán là nó làm sổ sách cái gì mà giờ nó bảo là bây giờ mày phải ăn cái này nè, phải ghi vậy vậy đó, ghi giả đó, ghi dối đó, mà không chịu là tôi hết ra, tôi không cho anh làm cái đó. Có phải không? Mà bằng lòng thì được chia nha, nhưng mà rồi mai mốt nó lòi ra thì cái thằng giám đốc đó, thì kế toán gì cũng tiêu vô hết chỗ. Đâu có phải dễ đâu con, bởi vì cái vấn đề này nó đâu phải dễ, trừ mà nó áp phe, nó nhốn phe nhốn nó lắm. Mình một mình nó thì chỉ còn nước mình không chấp nhận đó, thì kể như là mình mất nghề. Rồi mất nghề đâu phải chạy kiếm nghề bộ dễ sao con, bộ tưởng cũng gian khổ lắm chứ đâu phải dễ. Cho nên vì vậy mà mình chuẩn bị cho cái nghề bác sĩ với cái nghề mà làm là thầy giáo cô giáo là cái nghề cao đẹp nhất. Nhưng mà thầy nói thật sự nó phải có lương tâm, chứ không lương tâm thì coi như là vô trường á. Mà đứa nào mà có học thêm thì cho điểm cao, đứa nào mà học thêm không vô điểm cao. Cái đời nó vô đạo đức đến mức độ đó. Lôi người ta về nhà mình đặng học để kiếm tiền thêm, bây giờ lương của giáo viên quá ít. Nó vô đạo đức nhiều. Thôi bây giờ thì vô làm bài đi con.
Thưa thầy, chúng con ở đây xin được dây băng trong thời gian qua thầy dạy vô thầy tránh kiếm từ con rồi.
Được chứ, có băng đĩa của Thanh Trí ở đây nó thu mà hết, dường như là nó sang được mấy đĩa, họ lấy hết mấy đĩa. Trí vẫn có, ai cũng xin hết, thành ra cả ngàn cái đĩa rồi đó. Nghe cái bài dở cả ngàn đĩa mà ở trên, dường như ở trên mạng có nhiều Phật tử họ xin trực tiếp để cho họ những cái đĩa đó, cho họ liền để họ nghe liền, họ không có chịu mà hỏi trực tiếp ở bên này thầy dạy làm sao bên kia người ta nghe, hơn là để một thời gian sau rồi đưa lên mạng này kia rồi họ mở ra nghe, lâu quá họ mới chịu, họ chỉ muốn nghe liền rồi. Thì con biết rồi, họ muốn nghe liền rồi, khi mà thầy giảng đây làm sao họ bên kia họ nghe liền đó, thì họ mê lắm, mà đợi cho sau này mới đưa lên mạng này kia nửa tháng một tháng đó, họ thấy nó chằng chịt quá, họ muốn ăn cho sớm. Nóng hổi đó, họ muốn ăn nóng hổi, chứ còn nó nguội rồi họ muốn... cho nên thôi bây giờ thì mấy con yên tâm, khi mà cái vấn đề đó thì có Thanh Trí lo liên hệ với Thanh Trí đó con. Rồi có một cái người Phật tử họ cũng sẽ mua một cái máy để giúp cho rảnh rang, rồi cô Út cô cũng sẽ sang những cái băng nữa con, để mấy con có hỏi thì cô Út cô có con đưa cho mấy con những cái băng đĩa đó để mình nghe. Mà thấy cổ cũng nhiều công việc quá rồi, sợ không biết sang nổi không. Nhưng mà cổ ráng cố gắng, cố khắc phục, cố làm việc đó. Thôi bây giờ mấy con ra, mấy con rồi nhá, ráng nha. Còn sư Mẫn thì con ráng xin giấy tờ rồi cho nó được, chứ không khéo là ở không được. Rồi con.
Con tắt cái
rồi tắt mấy cái máy đây đi con.